chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong lúc Sò đang âm thầm đau khổ vì biết vợ không yêu mình mà dành thương nhớ cho một người đàn ông khác, thì mẹ Say đến tìm con rể, nói anh phải ngăn không cho Say đi chợ khâu vai. Sò bối rối chưa biết xử trí ra sao, đành tâm sự với mẹ đẻ. Không ngờ mẹ Sò khuyên Sò đừng quá lo lắng, cứ để cho Say đi. Từ câu chuyện của chính cuộc đời mình, bà đã an ủi con trai. Cái người đã không muốn bỏ nhà thì dù có đi 100 phiên chợ cũng tự về. Mặc dù đã sắp đến ngày sinh nở, nhưng cô cho vợ Quả vẫn buồn bực khóc lóc, cãi nhau với Quả về việc anh cứ nhất quyết muốn đi chợ khao vai. Cô giận dỗi, đòi bỏ về nhà đẻ nếu như không có sự can thiệp đúng lúc của bà mẹ chồng đầy uy quyền và đáo để. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Người yêu ơi của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Sò gấp cẩn thận bộ váy áo y như lúc trước. Váy ở ngoài, áo ở trong, tạp dề và cặp xà trong cùng, và cuộn nó thành một cuộn tròn, cất vào đúng chỗ cũ. Tự dưng nước mắt chảy ra. Đến cả Sò cũng ngạc nhiên vì nước mắt mình lại chảy ra. Từng giọt một, to như hạt ngô, rơi đột đột xuống vạt áo. Trước mặt Sò là bức tường. Nếu đứng lên, đi thẳng về đằng trước thì chỉ có húc vào tường thôi. Mà quay lưng hoặc đứng yên một chỗ, mặc kệ gió thổi mây bay, thì Sò không muốn. Sò đang ngồi chảy cả người ra thì mẹ vợ đến, vừa xuyệt xuyệt đuổi đàn gà vào bới bếp vừa gọi: "Đi đâu hết rồi hả?" Sò kéo vạt áo, lau mắt thật kỹ rồi chạy ra. "Mẹ vợ mới đến ạ." Mẹ vợ không nhìn Sò mà vẫn cắm cúi dùng cái cặp bếp để vun cho lại. "Cái đứa kia đi đâu rồi?" "Đứa kia tức là Say đấy. Lúc nào cáu thì mẹ sẽ gọi Say là đứa kia. Còn lúc nào vui vẻ thì bà sẽ hỏi là vợ con đi đâu rồi." Sò sợ mẹ vợ phát hiện ra là mình vừa khóc nên cắm cúi lấy phích rót nước vào ấm chè. "Mới đi xuống xã mẹ ạ. Bảo là hôm nay hết thuốc rồi, xuống lấy thêm. Con bảo ở nhà để con đi hộ cho mà không nghe." Mẹ Say ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước to. "Kệ nó, phải biết tự làm việc chứ. Đừng có chiều quá, học người." Sò cố mỉm cười. "Mẹ có việc gì đi ngang qua đây à?" Mẹ vợ lắc đầu. "Có việc này muốn hỏi."
"Việc gì ạ?"
"Con rể à, mày có biết nó định đi khâu vai không?" Sò nghe mẹ vợ hỏi thế giật thót. Còn chưa kịp trả lời thì bà đã hỏi tiếp.
"Đồng ý à?"
Sò nói khẽ.
"Không đồng ý cũng không được."
Mẹ vợ đặt cái chén cộp một cái xuống bàn.
"Làm sao mà không được? Nó là vợ, phải biết nghe chồng chứ."
Sò lắc đầu. "Vợ con bảo, vợ chồng người ta, ai muốn đi cứ đi, đi xong lại về.
Con phải đồng ý thôi. Các cụ còn thế, mình trẻ thế này, làm khó vợ thì..."
"Không được, nó mà đi thì không biết..." Mẹ vợ nói đến đấy thì im bặt, một lúc mới nói tiếp.
"Phải nghĩ cách cho nó ở nhà, đừng cho nó đi."
Sò im lặng, mẹ vợ sốt ruột.
"Có hiểu không đấy?"
Sò gật đầu, vẫn im lặng. Mẹ vợ thở dài.
"Cái đứa này, từ bé được chiều, ai nói gì cũng không nghe, thích làm gì thì làm."
Mẹ vợ nhìn thẳng vào mặt Sò.
"Không được để nó đi, nhớ chưa?"
Sò lý nhí.
"Vâng."
"Tại anh chiều nó quá, nó mới dám bắt nạt thế." Mẹ vợ uống nốt chén nước rồi đứng dậy đi về. Sò tiễn bà ra cổng. Sò với mẹ vợ không biết ai buồn hơn ai. Mẹ vợ về rồi,
Sò đi sang nhà em gái. Em gái đi làm nương. Mẹ điệu cháu ngoại sau lưng, ngồi bên hè nhà, trước mặt là mẹt đậu tương. Mẹ nhặt đậu tương để làm mẹ đậu xị cuối cùng trước khi trời hết lạnh. Sò không cần ghế, ngồi phệt xuống hè. Ăn được mấy mà lần nào con sang cũng thấy mẹ làm. Mẹ Sò không nhìn con trai, vẫn cắm cúi nhặt. Làm để bán đấy. Sò ngạc nhiên. Mẹ còn bán cả đậu xị á? Cái gì ra tiền thì bán thôi. Giờ thì bà mới ngẩng lên nhìn Sò. Từ lúc bố mất, ít khi Sò nhìn thấy nụ cười trên gương mặt mẹ. Ở há khó cho, thường thì đàn bà sống lâu hơn đàn ông. Thế nên những nhà không có ông, chỉ có bà nhiều lắm. Nhà Sò cũng vậy. Bố còn ít tuổi hơn mẹ, nhưng đã đi trước mấy năm rồi. Từ lúc ông đi, mọi việc trong nhà đều dồn lên vai Sò. Nhưng Sò vẫn có thói quen, cái gì cũng hỏi mẹ. Có chuyện gì không vui à? Mẹ hỏi, Sò hít một hơi dài thở ra. Còn hơn cả không vui. Nhưng biết nói thế nào với mẹ? Mẹ già rồi, lo buồn cũng đủ rồi. Không muốn chất thêm gánh nặng lên vai mẹ nữa. Sò lắc đầu. Nhìn cái mặt thì biết, giấu làm gì? Mẹ phủi phủi mấy cái lên váy, làm như không bận tâm, xem Sò có định nói hay không. Sò ngập ngừng. Vợ con nó bảo. Ừ. Mẹ đừng mắng nó nhé. Ừ. Con lẽ ra không nên nói với mẹ. Con lớn rồi. Nói nhanh, không thì thôi. Nó muốn đi khâu vai. Sò nói nhanh rồi im bặt. Sò không muốn mẹ với vợ giận nhau to tiếng. Khi họ làm thế, Sò rất khó xử, rất mệt mỏi. Cũng vì to tiếng mà mẹ mới sang đây ở với em gái. Điều mà Sò chẳng muốn tí nào. Mẹ đi, bảo sang trông cháu. Bao giờ có cháu nội thì lại về trông cháu nội. Là mẹ nói thế, cho Sò đỡ băn khoăn thôi. Mẹ chống gối đứng dậy. Muốn đi thì để cho nó đi, có gì đâu. Mẹ đi vào trong bếp, Sò ngồi đờ ra, tưởng mẹ sẽ phản đối chứ. Mẹ lấy ra bao diêm, lại ngồi xuống chỗ cũ. Cái điếu cày dựng ở tường, gói thuốc lào dắt vào cái khe nứt trên vách. Mẹ bị nghiện thuốc, ngày nào cũng phải hút 5-6 bữa mới chịu được. Mẹ rít mấy hơi thuốc liền một lúc, phả ra thật là thoải mái. Sao mẹ lại nói thế? Sò hỏi, mẹ nhìn Sò qua làn khói thuốc mù mịt. Nói thế là thế thôi. Nó thích đi thì để cho nó đi. Có chân đi thì khắc có chân về. Nhưng nếu... Nếu gì? Ngày xưa tao đi suốt, đi xong lại về. Sò ngạc nhiên. Thật á? Nói dối mày làm gì? Mẹ đi gặp ai? Muốn gặp ai thì đi gặp người ấy. Bố không nói gì à? Nói gì mà nói. Vất vả cả năm rồi, cũng phải có ngày đi chơi chứ. Sò bỏ cái mũ xuống, lấy tay gãi đầu. Bố không lo lắng gì hay sao? Ô, cái thằng này, cái người đã không muốn bỏ nhà thì dù có đi 100 phiên chợ cũng tự về. Còn cái người đã không cần nhà thì mày có buộc nó vào cột cũng không giữ được. Tự dưng, Sò cảm thấy lưng mình gù xuống, chĩu xuống như một con bò quá già mà vẫn phải kéo cày. Đấy, mẹ nói đúng cái điều nhức nhối ở trong lòng Sò. Sò còn không dám chắc là vợ mình có muốn hay là không muốn bỏ nhà cơ. Ngay cả lúc ôm vợ trong tay hay là nằm trên người vợ thì Sò vẫn cảm thấy mình không chắc chắn đang có vợ. Có ai như Sò không? Chuyện này không nói ra với ai được. Mẹ lại càng không. Sò đứng dậy, đi ra góc sân, bổ cho em gái mấy khúc củi. Mấy khúc củi nó nhặt ở đâu về, nham nhở, cái dài cái ngắn. Có cái đang đốt dở. Chồng nó nằm một chỗ. Lâu lâu mẹ chồng thương quá thì cho người sang khiêng về chăm hộ ít ngày. Đợt này, thằng chồng về nhà mẹ đẻ đã 2 tháng rồi. Chưa thấy mấy đứa em chú mang sang trả. Sò thương em gái nhất, nhưng cũng không có cách nào sống thay nó được. Bổ xong đống củi thì mặt trời đã ở đỉnh đầu. Mẹ đã nấu xong cơm trưa, cho đứa bé ăn trước, rồi hai mẹ con ngồi ăn. Mẹ rót cho Sò một chén rượu đầy. Lâu rồi không uống rượu với mẹ nhỉ? Sò gật đầu, uống cạn chén đầu tiên. Rượu nặng và thơm, làm mẹ tự ủ men, tự nấu bằng ngô nếp. Mẹ cũng thích uống rượu. Sò uống một vài chén thì thấy đầu óc thoải mái hơn. Cái người ngày xưa của mẹ ấy, họ ở đâu? Hai má mẹ hồng lên, những nếp nhăn như giãn ra. Bên lầu Trá Tủng. Mẹ quen từ lúc còn trẻ à?
Ừ.
Sao lại không lấy nhau? Ây da, lúc quen thì người ta đã làm đám hỏi với người khác rồi. Sò cảm thấy phấn khích, không biết tại men rượu hay tại câu chuyện của mẹ. Có vẻ phức tạp nhỉ? Mẹ gật đầu, uống thêm chén nữa. Lúc ấy cũng không biết làm thế nào, còn trẻ quá mà. Cái gì cũng không thể tự quyết theo ý được.
Thế xong người ta đi lấy vợ?
Mẹ lắc đầu.
Mẹ lấy chồng trước.
Ôi! Thà để người ta nhìn thấy mình đi lấy chồng còn hơn là mình phải nhìn họ đi đón cô dâu về.
Sò mỉm cười gật gù.
Mẹ đúng là giỏi.
Giỏi gì chứ? Lấy chồng xong buồn muốn chết. Nhưng mà chết chả dễ thế.
Mẹ ngẩng mặt lên trên trần nhà, nhưng nước mắt cũng không vì thế mà trôi ngược lại được. Nó vẫn chảy ra.
Sò lặng lẽ uống rượu. Càng uống, càng thấy muốn uống nữa.
Cái cuộc đời con người, sao có mỗi cái chuyện người này yêu người kia mà cũng nhiều nỗi buồn đến thế. Nhưng mà nếu như tất cả mọi người, ai yêu ai đều được yêu lại y như thế, thì trợ tình có cũng bằng không. Cuối cùng cũng chỉ để mà bán mấy con gà quả trứng thôi.
Thế xong, bố có buồn không?
Không biết. Mẹ lấy tay áo quệt mắt một cái, nhưng chắc là cũng không vui mấy. Tự dưng Sò nghẹn cả giọng.
Mẹ, mẹ với người ta làm gì?
Mày nghĩ linh tinh gì thế hả? Uống với nhau mấy chén rượu rồi về thôi.
Thế thôi.
Thế thôi. Ai mà muốn cầm đuốc đốt nhà người kia làm gì? Hôm qua thì cũng đi qua rồi. Ngày mai ai chả chết. Vui một ít hôm nay thôi.
Thế giờ còn gặp nữa không?
Chết rồi. 3-4 năm rồi.
Ôi, Sò thấy buồn quá. Thương mẹ muốn đứt cả ruột. Người yêu hay người được yêu cuối cùng đều chết cả. Còn mỗi một mình sống ở trên đời, làm sao đi qua ngày này, ngày khác?
Mẹ đứng dậy lấy thêm rượu. Quay lưng lúc còn đang rót rượu từ can ra, mẹ bảo.
Cái gì của mày thì vẫn là của mày thôi. Không phải thì đằng nào cũng mất.
Nhưng mẹ vợ con bảo.
Lưỡi Sò quăn lại, không nghe theo Sò nữa.
Sò dừng lại, bò bằng 4 chân vào trong cái giường kê sát cửa sổ, nằm uyệt xuống như một bao ngô. Mẹ phải hì hục mãi mới vắt nốt được 2 cái chân Sò lên giường.
Say, mắt không mở được, nhưng đầu vẫn nghĩ. Những ý nghĩ quấn vào nhau như một nắm tóc rối, gỡ không được, càng vò càng rối.
Trời tự dưng đổ mưa. Chẳng mấy khi có mưa to thế này vào mùa xuân. Vẫn rét, chăn bông chưa cất đi cái nào.
Mưa không đi nương được. Quả ngồi vào chỗ của bố, mở các hộp gỗ ra.
Lần cuối cùng đi ra khỏi nhà, bố không mang theo đồ nghề, thế nên tất cả vẫn còn ở đây. Quả lấy con dao gập trong túi áo ra. Nó là con dao bố tặng năm Quả 16 tuổi. Một con dao bằng bạc bé tí, có thể gập lưỡi dao và nhét vừa khít vào cái khe ở giữa chuỗi dao bằng gỗ. Đấy là con dao duy nhất bố đã từng làm, có thể cất vào trong túi áo mà không sợ nó xiên vào người. Vì nó bằng bạc
nên cũng không dùng vào việc gì nhiều, để chơi là chính. Khi bố đưa con sao cho Quả, bố nói: "Cái này không phải để dùng, mà mang theo người tránh gió thôi." Quả đã cười mãi: "Dao mà không để dùng thì làm ra làm gì? Đánh một chiếc vòng đeo vào tay là xong mà." Bố bảo: "Đàn ông phải có dao bên người. Sau này đừng có giống bố, bắt người đàn bà của mình phải dùng dao thay mình." Nói xong thì im lặng rất lâu. Quả vừa đánh bóng con dao vừa nghĩ: "Sau này nếu như Quả có một thằng hầu mí thì sẽ đưa con dao này cho nó, rồi nó lại đưa cho con trai nó, cháu trai nó. Món đồ bạc cuối cùng mà ông hầu mí chơ đã làm trước khi rời khỏi nhà." Mẹ mang cái áo cũ với hộp kim chỉ ra, ngồi cạnh, liếc Quả nói một câu: "Cũng biết giữ đồ nhỉ?" Quả ngẩng lên nhìn thì mẹ đã cắm cúi khâu như chưa hề nói gì. Mặt mẹ không buồn không vui, những nếp nhăn mỗi ngày một sâu xuống. Tai mẹ vẫn đeo đôi hoa tai bạc bà nội để lại cho, chính là đôi hoa tai ông hầu mí chơ đánh. Đeo lâu, hoa tai nặng, nó kéo hai cái tai của bà dài xuống. Quả nói: "Mẹ tháo hoa tai, con đánh cho nó bóng." Mẹ không trả lời, cũng không tháo hoa tai. Thực ra, Quả đã từng nhìn thấy, nửa đêm mẹ không ngủ, vẫn còn ngồi bên bếp lò và đánh bóng đôi hoa tai ấy. Ở trên tai mẹ, lúc nào nó cũng sáng loáng. Quả thở dài: "Nếu mà người ta không phải nhớ ai, không phải buồn hay giận ai, nhất là cái người mà mình yêu thương, thì chắc là dễ sống lắm." Quả vẫn cắm cúi đánh bóng con dao, nói khẽ: "Xem ngày làm ma khô, mẹ nhỉ?" Mẹ đứng dậy đi một bước, dừng lại: "Mày tự đi mà lo." Cô cho từ trong buồng ì ạch đi ra, vừa đi vừa dụi mắt. "Mẹ bảo lo cái gì cơ?" Cả mẹ cả Quả đều im lặng như không hề nghe thấy cho nói gì. Cô cho đi ra bếp lượn một vòng xem có gì ăn không. Không thấy gì, cô ra ngồi đúng chỗ mẹ chồng vừa ngồi. "Anh không đi không được à?" Ý cô hỏi về khâu vai, sắp rồi, còn mấy ngày nữa thôi. Nói gì thì nói, lúc ở nhà bố đẻ, cô chẳng sợ ai. Nhưng về nhà chồng, cũng từ từ khác biết vị trí. Ăn nói cũng từ tốn hơn. Hay là vì sắp đẻ nên tự dưng hiền đi, không biết nữa. Quả làm như không hiểu ý, hỏi lại: "Đi đâu? Đang mơ thế này chỉ thèm rượu thôi." "Đừng có giả vờ." Quả ngẩng lên mặt ngơ ngác: "Ờ, nói gì đấy?" Cô cho quay sang mẹ chồng đang lúi húi nấu nướng: "Mẹ, mẹ bảo con trai mẹ đi." Mẹ Quả thổi phù phù vào cái ống thổi, không nhìn sang. "Chồng mày là trẻ con à? Sắp làm bố làm mẹ rồi, cái gì cũng lôi bà già này vào, không thấy buồn cười à? Tự đi mà giải quyết chứ." Nói xong đứng dậy, lấy cái ô trên tường xuống đi ra vườn. Quả nhìn theo mẹ tủm tỉm cười. "Trời mưa, sân ướt vườn ướt, được cái rau lại xanh. Bà đi cắt rau cải về nấu canh gà. Canh nóng, cơm nóng, làm mấy chén rượu xong chui vào chăn ngủ đến chiều. Thế là sướng nhất." Mùi gà luộc đang bay lên ngào ngạt cả nhà. Quả không ăn thịt gà, nhưng thích ăn rau cải, nấu canh với nước gà luộc. Mẹ bảo, "Mày ăn thế là khôn nhất, vì con gà có gì ngon cũng đều trôi ra nước luộc hết rồi." Ăn cơm uống rượu, bụng no, mắt dính vào, trời lại vẫn mưa mưa rét rét. Quả đi vào buồng, tự nghĩ sẽ ngủ một giấc đúng ý ông trời. Vừa đặt lưng xuống giường, đang định kéo chăn đắp, thì cô cho đi vào. Cô giật phát cái chăn ra: "Anh ngồi dậy nói chuyện với em." Quả giằng cái chăn lại: "Buồn ngủ chết đi được." "Ngủ dậy rồi nói." "Không được, anh không được ngủ." Vừa nói, cô vừa tiếp tục giằng cái chăn. Hai người giằng co mãi không xong. Quả buông tay ra, quay mặt vào trong, người co lại, tay nhét vào giữa hai chân. "Không có chăn thì thôi, vẫn ngủ được." Quả biết vợ định nói chuyện gì. Cũng nói xa nói gần mấy lần rồi, mà cái ngày 27 nó lại cứ đến sầm sập chưa có đợi ai đâu. Quả không thích nói chuyện đúng sai. Cứ im im, bước qua nó còn hơn là để cho nó sấm sét dội xuống đầu. Mệt. Nhưng cô cho đâu phải người dễ bỏ qua. Giờ cái bụng đã to lắm rồi. Mặt sưng lên, chân tay cũng sưng lên như bị ong đốt khắp người. Mắt đã bé, càng bé lại. Quả cũng mong vợ đẻ nhanh nhanh, chứ ngày nào mở mắt ra cũng nhìn thấy một cái gì to tướng giấu dưới đống chăn chả muốn thở nữa. Mà sao người ta cũng chửa cũng đẻ, trông không có ai giống như vợ mình. Nhìn vừa buồn cười vừa thương. Thỉnh thoảng nó làm mình cáu phát điên, nhưng chẳng ghét được. Dù sao thì cũng vẫn phải làm vợ chồng thôi. Ai mà chẳng phải làm vợ chồng với một ai đấy. Không thì lấy đâu ra người lấp vào chỗ những người vắng mặt dần đi. Cô cho rằng được cái chăn, nhưng quả đã nằm im thiên thiết, như ngủ từ đêm hôm trước chưa dậy. Ức quá, cô bật khóc hu hu. Quả thấy vợ khóc thì bật dậy. Cái gì đấy? Sao tự dưng lại khóc to thế? Muốn hàng xóm chạy sang xem à? Ồ, cái người gì buồn cười thế? Quả càng hỏi, cô cho càng khóc. Cứ hức hức thành cơn, nước mắt tuôn ra đầm đìa. Cái mặt to tròn ướt đẫm cả nước mắt. Thôi nào. Quả ngồi xích lại, nhặt bừa một góc chăn lên quệt quệt nước mắt trên mặt vợ. Cô cho khóc thêm một lúc nữa, nuốt ực ực mấy cái, rồi quay sang. Làm sao mà anh cứ phải đi khâu vai mới được? Ừ, ai thích đi thì đi thôi. Nó là cái chợ mà. Có ai bảo là người nào mới được đi, người nào thì không được đi đâu. Cô cho không giấu được tức tối. Chồng cô nói thế cũng có sai đâu. Không sai, nên cũng khó cãi. Cô đi đi lại lại trong buồng. Quả đang định nằm xuống tiếp, thì cô lại hét lên. Anh đừng có nói cái kiểu ấy. Kiểu ấy là kiểu gì? Quả hấp háy mắt, muốn cười mà không nỡ cười. Anh đừng có giả vờ không hiểu em nói gì. Không hiểu thật mà, giả vờ gì đâu. Không nói nhiều nữa, anh ở nhà đi. Quả nằm phịch xuống giường, mắt nhắm tịt lại. Không ở. Cô cho hì hục leo lên giường, lôi quả dậy. Quả trông thế nhưng nặng lắm. Cô thì mệt đứt cả hơi vì cái bụng to rồi. Lôi cũng chẳng ăn thua. Bực mình, cô lấy cái gối vụt vào người quả. Anh có ở không? Không ở. Vẫn muốn đi. Em nói thế, mà anh vẫn muốn đi hả? Vẫn. Anh quả. Cô cho lại khóc toáng lên. Bên ngoài, mấy con chó sủa váng cả nhà. Chắc bọn nó nghe thấy cô cho khóc to quá. Anh đưa em về nhà. Anh dậy đưa em về luôn. Nhà ở đây, còn về đâu? Quả giơ tay đỡ những cái gối đang vụt xuống mặt. Mồm vẫn nói. Mẹ quả từ ngoài chạy vào. Chúng mày muốn tao bị điếc tai hả? Ôi, hai cái đứa này. Một ngày không cãi nhau ầm ĩ 3-4 lần thì không chịu được à? Cô cho không vụt chồng nữa, cũng không nói nữa. Cô đi ra mở hòm quần áo, lấy cái túi to, nhét quần áo vào đấy. Mẹ quả đứng nhìn ngạc nhiên. Mày định làm cái gì đấy? Cô cho vừa nhét quần áo vào túi vừa trả lời, không nhìn mẹ chồng. Con đi về nhà mẹ đẻ. Nói hay, cái bụng to thế kia, mày vác đi đâu được? Mày thử nghĩ xem, người mày có chui qua cái cửa ô tô không? Định đi bộ về Hoàng Su Phi à? Mẹ quả đứng tựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực. Quả nhìn mẹ buồn cười mà không dám cười, nằm quay mặt vào tường. Cô cho nghe mẹ chồng nói thế thì dừng lại, đứng giữa buồng chỉ tay về phía chồng. Mẹ mà là con, thì mẹ có muốn ở tiếp với cái người như thế kia không? Ờ, cái người ấy, nó làm gì mày? Để tao cho nó mấy nhát dao, đi theo tổ tiên luôn. Nó không nghe lời con gì cả. Mày bảo gì mà nó không nghe, nói tao xem. Nó, cô cho không nói tiếp được. Mệt quá, cái bụng như nặng hơn mọi ngày, như là sắp rụng xuống đất đến nơi. Cô ngồi xuống cái ghế tựa, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm như sắp hết hơi. Mẹ đi ra ngoài đi. Đi ra thì đi ra. Người làm mẹ chồng này cái gì cũng chịu được, việc gì khó mấy cũng làm được. chó dữ còn đánh què chân được. Rèn cô con dâu này chỉ là việc bé tí thôi. Quả nằm im không cựa quậy, thực ra là vừa thở phù một cái. Bà lão gần 70 tuổi, tên là mẹ này, đúng là ghê gớm thật. Quả nghĩ rồi, có những việc mình làm cho người khác, nhưng có những việc ít thôi là làm cho bản thân. Bản thân phải vui vẻ thì mới khiến người khác vui vẻ được chứ. Chẳng phải thế sao? Quả thấy vui vẻ. Vui như người ta vừa dẹp được loạn thổ phì trong nhà, lại còn sắp được đi gặp cái người mà mình muốn gặp nhất trên đời. Thế thì không vui mới lạ chứ. Quả nhe răng ra cười một cái, rồi yên chí ngủ. Vừa ngủ đã nghe thấy ai hát bên tai. Gầu mông, rằng râu mông, mùa xuân về, cái gì nở làm xuân? Phải chăng hoa mai hoa rừng nở làm xuân? Giá em lấy được anh, em sẽ khoác tay anh nắm, đi chơi tận chợ người Hán. Trên tường nhà Say Sò có một cuốn lịch của Ủy ban Dân số. Say treo ngay ở cửa, bên cạnh cái đinh vẫn treo túi đồ nghề. Trên lịch, Say đánh dấu ngày mang thai, ngày dự sinh của các bà mẹ ở Há Kho Cho. Có tháng chi chít bút bi đỏ, có tháng chẳng có dấu bút nào. Sò dậy từ lúc gà vừa gáy tiếng đầu tiên. Đêm không có mưa, yên tĩnh, sao vẫn còn nhấp nháy trên đầy bầu trời. Ngày bé, Sò thích ngồi với bố ở hè nhà ngắm sao. Mỗi ngôi sao đều có một câu chuyện. Sò một bên, em gái một bên. Nghe đến lúc ngủ gật, bố phải bế vào trong nhà. Giờ thì bố đã thành một ngôi sao nào đấy trên kia rồi. Sò lại chưa có đứa bé nào ngồi bên cạnh để kể cho nó nghe những câu chuyện bố đã kể. Sò khẽ khàng quét sân, thả gà, cho bò ăn, cho lợn ăn, đặt chõ mèn mén lên bếp, hấp lại lần thứ ba. Say vẫn ngủ. Sò thích làm việc sớm, từ cái lúc chưa một ai thức dậy ngoài mấy con gà. Xong hết mọi thứ mới đi quét nhà. Nhà bao giờ cũng quét sau cùng. Quét sau cùng vì sợ kéo bàn ghế, vợ tình giấc mất. Quét từ trong nhà ra ngoài, đến cửa thì tờ lịch có in hình mấy bông hoa màu đỏ đập vào mắt. Trong bụng không nghĩ đâu, tự dưng nó đập vào mắt thôi. Hay là trong bụng có nghĩ, vẫn nghĩ, lúc nào cũng nghĩ, nên nó mới dễ đập vào mắt thế. Sò cũng không biết. Hôm nay là 26 tháng 3 âm lịch. Số 26 bé tí nằm dưới góc phải của cái ô ghi ngày. Hôm qua Sò đi uống rượu với mấy ông bạn cũ, trước cùng tổ công tác ở sát đường biên, uống dưới trung tâm xã. Tất cả đều say. Vui hay buồn thì uống phải say mới được. Không say không được về. Mà cũng không ai biết người bên cạnh đã say hay chưa cơ. Đêm khuya mới về đến nhà. Chân Sò đi vẹo vọ, quăng cái đèn pin lên mặt bàn, gần như ngã uịch xuống giường. Say lồm cồm bò dậy, cởi giày cho Sò, nhặt cái đèn pin vẫn đang sáng, tắt đi, rồi rón rén nằm xuống. Sò quàng tay qua người say, ôm chặt lấy vợ. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 11 tiểu thuyết Người yêu ơi của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.